Chàng rể ma giới, chương 961, ảo ảnh chúa tể, góc truyện audio.com, dị biến trước mắt khiến mọi người sợ hãi, vội vàng bay lên, tránh tiếp xúc với biển máu. Bởi vì không muốn để lộ thực lực nên Trần Duệ để Đâu Đâu mang mình bay lơ lửng trên không trung. Huyết hà kia càng lúc càng mãnh liệt, trong không khí tràn ngập mùi máu nóng nực khiến người ta hít thở không nổi, cảm giác như bản thân đang chìm đắm trong dung nham cháy bỏng. Tầm mắt của mọi người cũng vì hơi nóng đó mà trở nên vặn vẹo. Trong biển máu, một chút ánh sáng lóng lánh xuất hiện. Đó là một bông hoa màu đỏ, cánh hoa giống như tinh thể sáng long lanh tỏa ra lực lượng sinh mệnh cường đại. Giữa huyết hà nhiệt độ cao, bông hoa kia vẫn không bị nhiệt độ ảnh hưởng chút nào, vẻ đẹp của nó vô cùng quỷ dị. Thâm uyên chi hoa, Trần Duệ trầm giọng nói, loại hoa này có thể tạo thành dị biến cho sinh vật thâm uyên, mặc dù có mức thời gian hạn chế nhưng hiệu quả cực kỳ khủng bố. Lola và hắn có tâm ý tương thông, từng đòng điện màu tím bay ra tiến về phía huyết thủy. Thâm uyên chi hoa vỡ thành vô số điểm sáng, nhưng mà trong huyết hà dậy sóng, những điểm sáng tan vỡ kia lại một lần nữa hợp thành hình đóa hoa. Xem ra thâm uyên chi hoa trong biển máu có thể tự động trọng sinh không ngừng, quả thực là một tồn tại bất tử. Lola nhíu mày, điện mang biến mất không còn, mái tóc tím không gió mà tung bay. Một gợn sóng màu xanh lam khuếch tán ra xung quanh, hơi thở nóng bỏng chốc lát trở nên lạnh cóng. Nhiệt độ rét lạnh kia cho dù là ải nhân trời sinh thiếu hụt khả năng cảm nhận với nguyên tố ma pháp nhưng Hodderheck và Rochester Brooklyn vẫn cảm giác được rõ ràng. Bên người Lola đang tồn tại năng lượng nguyên tố cực kỳ tinh túy mà cường đại. Loại năng lượng này một khi bộc phát cho dù cả hai người liên thủ cũng không ngăn nổi một kích. Dưới tác dụng của nhiệt độ rét lạnh cường đại kia, tốc độ xoay tròn của biển máu dần chậm lại, mặt nước chậm rãi bị đông cứng. Sau đó không lâu, biển máu không ngờ lại biến thành một tảng băng màu lam. Khí tức nóng rực khiến người ta hít thở không thông kia đã bị lực lượng quốc độ của Lola phong bế. Uy lực lục nguyên tố quốc độ quả nhiên không giống bình thường, nhất là thủ công hệ ma pháp, không chỉ có uy lực cường đại mà còn thay đổi khó lường. Trần Duệ thầm nghĩ nếu để chính hắn ra tay mà không dùng cực tinh biến là không thể làm được gọn gàng như Lola. Hodderheck nhớ tới tình cảnh lúc trước chiến đấu với độc long đơn giản bị Lola áp chế, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi kính trọng. Xem ra lúc ấy vị nữ sĩ này không tung ra thực lực chân chính, nếu không muốn giết hắn quả thực quá dễ dàng. Vừa lúc đó trên bầu trời tế đàn tản ra từng sợi vũ khí đỏ máu, vũ khí ngưng tụ thành một cái đầu lâu to lớn, thấy không rõ ngũ quan cụ thể. Nhưng mà theo ý thức cảm nhận thì diện mạo của nó rất dữ tợn, đôi mắt u lục mơ hồ lóe sáng, làm cho người ta không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Đâu đâu đại gia từ xưa đến nay luôn khi yếu sợ mãnh sợ tới mức run rẩy cả người. Ngươi là ai? Hodderheck nén sự kinh dị trong lòng xuống, cất tiếng quá to. Dám không đếm xỉa tới khế ước bán thần, khống chế và giết hại tộc ải nhân ta. Khế ước bán thần là do ba vị thiên sứ tối cao ở Quang Minh Thánh Sơn khởi xướng, tất cả các chủng tộc trí tuệ trên thế giới mặt đất đều thừa nhận nó. Hạn chế bán thần, nói tới các cường giả cấp siêu giai can thiệp vào chuyện bình thường trên thế giới. Lúc trước Islamic Swellier hàng lâm tại Phỉ Thúy Lâm Hải, tinh linh tộc dùng khế ước bán thần. Góc truyện audio.com, để chất vấn Islamic Swellier phải giải thích rõ ràng tình huống. Hừ, cái đầu lâu kia nghe thấy bốn chữ khế ước bán thần liền cất tiếng cười khinh miệt. Một cỗ lực lượng thẩm thấu linh hồn tỏa ra, biển máu ngưng thành băng xuất hiện vết rạn nứt, mặt biển lại tiếp tục sôi trào. Lola kêu lên một tiếng đau đớn, quốc độ hiển nhiên đã gặp phải lực cắn trả mãnh liệt. Ánh mắt tiên nữ Long tiểu thư trở nên nghiêm nghị hiếm thấy, trong tay xuất hiện một cây ma trượng, chính là chuẩn thần khí bí ảnh do tự tay Trần Duệ chế tạo. Bí ảnh, loại trượng. Uy lực toàn hệ ma pháp gia tăng gấp bội, miễn dịch công kích linh hồn. Có thêm kỹ năng phá hạn chi vực, có tỷ lệ vượt qua phòng ngự hoặc thể miễn dịch ma pháp của đối phương, mỗi tiếng đồng hồ thi triển một lần, tự động chữa trị tổn hại. Không đợi Lola phát động, từ biển máu đã phóng ra mấy đạo tuyến máu. Tuyến máu bao vây thâm uyên chi hoa, sau đó rơi trên mặt băng trôi nổi, trở thành một đám thân ảnh. Những sinh vật này cao lớn khôi ngô, tướng mạo hung dữ, toàn thân có những hoa văn kỳ dị, nhìn qua giống như áo giáp. Sau lưng chúng có một đôi cánh bằng xương, toàn thân bốc lửa, trong tay nắm một thanh cự kiếm. Thâm uyên lĩnh chủ, hình tượng quen thuộc khiến Trần Duệ buột miệng hô lên, lúc trước khi hắn còn có thực lực ma đế ở lãnh địa Bạch Linh đã từng đối mặt với địch nhân đáng sợ này. Khác với căm hận lúc trước, các thâm uyên lĩnh chủ lúc này phóng thích ra lại là lực lượng sợ hãi. Thâm uyên lĩnh chủ đã xem như là sinh vật đỉnh kim tự tháp trong thâm uyên. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn cái đầu lâu kia, ngẫm lại những lời nói mơ hồ của Meang lúc trước, hắn gần như đoán ra tên của cái đầu lâu, hay nói đúng hơn là tên của cái ảo ảnh này. Lực lượng và khí thức sợ hãi trên người các Thâm Uyên lĩnh chủ càng lúc càng cường đại. Hodder Hack và Rochester Brooklyn đều cảm thấy uy hiếp cực lớn, không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí. Chiến chùy trong tay Hodder Hack chính là phiêu hỏa, còn vũ khí của Rochester Brooklyn là một tấm thuẫn cùng một chiến phủ hai lưỡi. Chớp mắt hai người biến thành ánh lửa và tia sáng trắng, phóng tới các Thâm Uyên lĩnh chủ đang huy động cự kiếm. Trần Duệ biết các sinh vật Thâm Uyên, không tính cấp chúa tể, đều không có lực lượng lĩnh vực hoặc ý cảnh quốc độ đặc thù, chỉ có thể tạo thành công kích nguyên thủy nhất. Nhưng mà loại công kích này cũng rất đáng sợ. Lần trước Trần Duệ từng trải qua thí luyện trong tượng cổ luyện kinh văn minh, Thâm Uyên lĩnh chủ có thể đơn giản giết chết thủy tinh cự thú cấp ma đế. Trong ảo cảnh Trần Duệ nhìn thấy ở Thiên Luân, Thâm Uyên lĩnh chủ cấp thủ lĩnh do Koilianua thống lĩnh thậm chí có thể chém giết cường giả cấp bán thần trong tượng cổ luyện kim văn minh. Cái này khẳng định là có liên quan đến lực lượng phụ trợ của Koilianua. Nó chắc là giống với tinh cấp cường hóa và phong tinh của siêu cấp hệ thống. Cùng nguyên lý đó, Thâm Uyên lĩnh chủ do cái đầu lâu kia chuyển hóa ra không phải vật thường, mạnh hơn những tên Trần Duệ gặp ở lãnh địa Bạch Linh nhiều. Chiến chùy phiêu hỏa của Hodder Hack có khắc hỏa hệ phù văn, giúp vũ khí phát ra công kích hỏa diễm cường đại. Nhưng thể chất của sinh vật Thâm Uyên rất đặc thù, chẳng những không phát ra nổi tác dụng khắc chế mà ngược lại còn tăng thêm khí thế cho đối phương. Thực lực của Rochester Brooklyn kém hơn Hodder Hack chỉ vài lần tấn công, hắn đã bị Thâm Uyên lĩnh chủ chém trúng vài kiềm áo giáp bị cự kiếm mở ra một vết rách. Máu, gocchuyenaudio.com, tươi bắn ra tung tóe. Ải nhân trời sinh dũng mãnh, không hề vì vậy mà khủng hoảng, ngược lại chiến ý càng tăng vọt bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng do vẫn kém cỏi một bậc ở mặt thực lực nên vẫn rơi vào hạ phong. Có vài Thâm Uyên lĩnh chủ chọn đánh về phía Lola và Trần Duệ. Hai kẻ kia từ ở xa đã vung khiếm lên, khiếm khí lăng không tách đôi biển máu, công kích về phía Trần Duệ. Đầu đầu trên bả vai Trần Duệ cảm giác được khí tức sợ hãi của Thâm Uyên lĩnh chủ rõ ràng nhất. Trùng biến hình địa ra cũng bất chấp hình tượng thật đẹp trai, chỉ gắt gao bám chặt lấy bả vai của chủ nhân, phát huy đầy đủ phẩm chất của kẻ sợ mạnh hiếp yếu. Cũng may, Lola nữ chủ nhân cũng không để trùng biến hình thất vọng. Bí ảnh trong tay tiên nữ long vẽ một vòng tròn quanh nàng và Trần Duệ lập tức xuất hiện một vòng cháo hình cầu. Kiếm khí của Thâm Uyên lĩnh chủ va vào vòng cháo lập tức bị hất ra. Cách chương.